Và ngay kể cả những cái bạn đi hát, những cái thành viên trong nhóm của chúng mình ấy tham gia đều với cái tinh thần phục vụ và hy sinh, không đòi quyền lợi.
Nghĩ như thế nào, hát như thế thì nó sẽ là một cái rất là quý.
Hôm nay là cảm ơn bởi vì các bạn đã cứu cứu giúp. Tôi đã nghe được ca khúc này, tôi đang định từ bỏ cái cuộc sống này, tôi không muốn sống nữa. Đấy, nhưng mà khi tôi nghe những ca khúc này, tôi cảm thấy là tôi cần phải làm lại.
Cùng các con mọi ngày trong suốt cuộc đời, hãy bước lên đường sống yêu thương phục vụ.
Chào mừng quý vị đến với Chào Bạn Trẻ với số phát sóng Thánh Ca Acoustic. Tôi là Diệu Linh, MC sẽ đồng hành cùng quý vị trong số phát sóng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, nhắc tới Thánh Ca Acoustic, chắc hẳn sẽ có nhiều bạn trẻ nghĩ tới những giọng ca trẻ trung, nội lực có, bay bổng có và đặc biệt là truyền cảm hứng. Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng chào đón những vị khách mời đặc biệt ngày hôm nay đến từ nhóm nhạc Thánh Ca Acoustic. Dạ em chào anh chị ạ. Chào mừng anh chị đến với Chào Bạn Trẻ và xin mời anh chị giới thiệu đôi chút về bản thân của mình cũng như là đam mê và công việc của mình hiện tại ạ.
Chào MC Diệu Linh. Mình giới thiệu trước, mình là Đa Minh Phạm Minh Thuần. Hiện tại mình đang là quản lý của nhóm Thánh Ca Acoustic. Công việc hiện tại của mình đang là tại phòng truyền thông của một công ty ạ.
Xin chào tất cả các bạn, mình là Du Xe Vũ Minh Hiếu. Mình đến từ giáo phận Bùi Chu và công việc hiện tại của mình là đang làm về mảng hoạt hình ạ.
Xin chào các bạn, mình là Maria Ánh Nguyệt và công việc hiện tại của mình là dạy đàn và dạy hát. Ngoài ra thì mình có đi hát thành ca.
Dạ không biết là nhóm nhạc Thánh Ca Acoustic của mình là được thành lập từ khi nào và ngay từ đầu khi thuở ban sơ thì sẽ có bao nhiêu thành viên và hiện tại đã phát triển lên bao nhiêu thành viên rồi ạ?
Cảm ơn câu hỏi của MC. Nhóm mình thì được thành lập vào năm 2019 và thời điểm đó thì nhóm mình có 5 thành viên. Đến bây giờ thì cũng hoạt động được 5 năm và hiện tại thì nhóm mình có khoảng 40 thành viên.
Vậy thì không biết là có câu chuyện rồi dấu ấn đặc biệt nào mà dẫn dắt anh chị có dấn thân vào trong hoạt động thành ca này ạ?
Cảm ơn bạn. Thật ra thì lúc đầu anh em có 5 người đấy thì cũng điều kiện về cơ sở vật chất hay là thiết bị thì anh em đều không có. Và vô tình mình lướt ở trên YouTube thì thấy có một cái video các bạn ấy hát nhạc trẻ thôi, rất là hay, theo một cái phong cách rất là mộc mạc gần gũi, gọi là live season đúng không? Đấy, thì anh em bảo là mình, anh em lướt bảo là hình như Thánh Ca chưa ai làm. Thế là anh em mới bắt đầu đầu tư thêm một cái mic và một cái sao cạc, rồi đi mượn máy quay, quay thử 2 ca khúc ở ngoài quán cà phê. Thì khi mà đăng lên thì thấy anh em, tức là khán giả họ rất là thích, nhiều người họ thấy lạ, có những chỗ khác người ta còn tải về người ta đăng lại và được rất là viral. Đấy thì anh em thấy vui, thì thế là đấy mình nghĩ là câu chuyện và cũng như là cái động lực lớn nhất mà anh em hiện tại, mấy anh em, 5 anh em đấy vẫn còn tham gia nhé, và rất là nhiều bạn khác cũng rất là thích và có được một TCA như bây giờ.
Vậy thì không biết là trong nhóm của mình ý, hiện tại là có lịch sinh hoạt cố định là ngày nào không ấy?
Bọn mình thì thường là tập luyện theo các cái số nhạc và một tháng thì sẽ ra 1 đến 2 cái MV theo kiểu đi thu âm dạo ấy. Đó. Ngoài ra thì gần đây nhất thì bọn mình bắt đầu lên một cái lịch cố định hàng tuần để live stream giao lưu cùng các bạn khán giả, cũng như là để gọi là một cái giờ khoảng tầm 2 tiếng để gọi là hát thánh ca cho quý vị khán giả từ xa nghe.
Tự nhiên nghe anh chia sẻ câu chuyện xong ấy, em lại có một thắc mắc, một tò mò nhỏ. Em thấy các anh chị rất là nhiệt huyết như thế thì không biết là thời sinh viên ấy, các anh chị có hay tham gia vào các nhóm sinh viên công giáo nào?
Với bản thân mình nhá, với bản thân mình thì mình tham gia cũng rất là nhiều hoạt động. Mình tham gia nhóm sinh viên Bùi Chu, sinh viên Học viện Quản lý Giáo dục, rồi tham gia các cái hoạt động như kiểu nhóm nhảy cử điệu Lucky Dance Team. Đấy, Hiếu cũng thế, Hiếu, Nguyệt thì cũng thế. Tại vì anh em ở Bùi Chu đều sinh hoạt trong nhóm sinh viên Bùi Chu. Rồi cũng tham gia cả với nhóm, tức là bọn mình tham gia một vài nhóm ở trên nhà thờ Thái Hà nữa. Gần như không phải là ba anh em ở đây mà tất cả các bạn khác cũng thế, tham gia rất nhiều các hoạt động.
Không biết là nhóm Thánh Ca của mình ý, thực hiện dự án Thánh Ca thì sẽ có mục đích và mong ước gì?
Mục đích của chúng mình khi mà làm nhóm Thánh Ca Acoustic này hiện tại bây giờ ấy, là đem Thánh Ca đến gần mọi người hơn, để mọi người biết nhiều hơn. Nên là thành ra là bọn mình làm rất là nhiều số nhạc, có cả những ca khúc rất là cũ rồi nhá, nhưng mà chúng mình làm mới lại, hay là những ca khúc nó chưa được nhiều người biết đến, chúng mình cover lại. Và rất may mắn là khán giả đều đón nhận, chúng mình rất là vui. Và đấy, như mình nhấn mạnh lại, đó là mục đích là đem Thánh Ca đến tiếp xúc đến nhiều người hơn. Và qua cái việc mọi người được nghe Thánh Ca, mọi người sẽ cảm nhận được sự bình an, mọi người sẽ yêu mến hơn. Và mọi người sẽ, nhiều người họ sẽ cảm tưởng rằng đó là một cái phương pháp chữa lành rất là hiệu quả cho họ.
Và đến với hành trình của nhóm, em cũng rất là thắc mắc, thì không biết cơ duyên nào đưa anh chị đến với nhau, gặp nhau để bắt tay vào hoạt động ạ?
Ai là người nói trước?
Nguyệt nói đi.
Xin chào mọi người và cảm ơn câu hỏi của MC Diệu Linh. Thực ra là một cái rất là may mắn khi mà mình nghĩ cái này là sự kết nối từ từ đầu tiên, nó phải là đức tin của người Công giáo. Cái thứ hai là mình lại là người đam mê và thích hát Thánh Ca nữa, nên là khi mà được anh Thuần và anh Hiếu ngỏ ý thì thực sự là rất là vui. Bởi vì là từ trước đến giờ thôi thì mình cứ nghĩ là mình là con nhà nghèo, làm gì có tiền để mà có thể cầm mic hát rồi là lưu lại những cái hình ảnh như thế. Thì khi mà được hai anh nói đến thì bản thân mình rất là vui và hạnh phúc đã. Sau đó là khi mà đi thu, thì khi mà cái thời gian mà tìm bài, thì lúc đấy mà không biết là tìm bài gì để cho mọi người có thể cảm thấy khi mà mình hát lên mọi người có thể thích. Bởi vì cái khâu chọn bài nó rất là quan trọng, không phải bài gì mà mọi người cũng có thể nghe. Thì hôm đấy vô tình mình lướt ở trên mạng thì gặp được một bài Hồng Ân Chúa Xuân, mà đợt đấy lại đang vào mùa xuân nữa. Bài đấy thì cũng đang ít người hát. Thì mình có nói với anh Hiếu, thì anh Hiếu bảo ôi bài này thì làm rất là ổn rồi, tại vì là đúng cái dòng nhạc mà anh ấy thích. Chứ bây giờ mình đưa một bài dân ca thì chắc anh Hiếu cũng sợ. Thế nên là khi mà hai anh em kết hợp với nhau, thì hôm đi quay thì xong rồi tự nhiên đăng một cái video hình ảnh rất là đẹp. Từ trước đến giờ mình không có nghĩ là mình sẽ có tiền để mà làm được như thế, thì rất là vui. Ra sản phẩm xong rồi những người không hề quen biết mình tự nhiên nhắn tin chúc mừng con nhé, chúc mừng cháu nhé. Thì đặc biệt nữa là mình có nhớ là một chị ở trong nhà dòng, thì lâu lắm rồi mình không hề nói chuyện, bởi vì cũng lâu rồi mất kết nối với chị. Nhưng mà tự nhiên chị nhắn tin chúc mừng em, mình giật mình. Và các cha, các thầy cũng nhắn tin chúc mừng. Rồi lượt tương tác ở trên Facebook rất là, gọi là có nhiều người biết đến. Nên là từ đấy là mình cứ nghĩ là mình được lan tỏa theo một cái cách riêng như thế. Và cái niềm đam mê ca hát Thánh Ca của mình thì nó lại xuất phát từ bé rồi. Nghĩa là từ hồi nhỏ là mình đã được đi hát ở các ca đoàn thiếu nhi, nên là mình được nuôi dưỡng cái tâm hồn từ bé như thế. Nên là khi mà được như thế thì mình lại càng có động lực để làm tiếp và hát tiếp. Nên là khi các anh bảo bài cái là mình ok luôn, em sẽ sẵn sàng. Đấy là một cái niềm vui và may mắn đối với mình khi mà được tham gia Thánh Ca Acoustic.
Vậy là giọng ca của chị được rất là nhiều người đón nhận để được ấn tượng tốt.
Và đây là một cái động lực rất là lớn để mình có thể trau dồi khi mà mình đi hát ở tất cả mọi nơi. Không phải riêng Thánh Ca, nhưng mà từ đấy mình được mọi người biết đến và mình được đi hát. Vì khi mà có môi trường như thế thì mình lại càng được phát triển cái giọng hát của mình. Đấy là niềm vui của mình hiện tại khi mà tham gia Thánh Ca Acoustic.
Như vậy là khi mà nhóm mình tổ chức những cuộc live show hay là những cái, tức là đăng những cái bài hát lên ý, thì có rất là nhiều sự đón nhận. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng sẽ có rất nhiều ý kiến trái chiều. Vậy thì anh chị có những khó khăn nào hay là có những thuận lợi nào khi mà mình hoạt động Thánh Ca như vậy ạ?
Thực ra thì trong quá trình 5 năm hoạt động thì có rất nhiều cái khó khăn. Đầu tiên thì cũng chỉ có mình với anh Thuận là nghĩ là hai anh em mình sẽ làm một cái kênh Thánh Ca. Và đấy, để nói là một kênh Thánh Ca, đợt đấy thì đặt tên thì hai anh em, nó cũng là một cái câu chuyện mà nó cũng vui. Đầu tiên thì hai anh em nghĩ một cái tên, gọi là tên tiếng Anh cho cái nhóm. Nhưng mà sau rồi là dùng được một thời gian thì mới biết là bị sai ngữ pháp, cho nên là mới bắt đầu là sau là mới hai anh em mới nghĩ lại thì đặt tên lại là nhóm là Thánh Ca Acoustic, tức là chúng mình sẽ sử dụng những cái mà nhạc cụ rồi chất liệu nó tự nhiên, không dùng điện tử các thứ. Và đấy thì thời điểm mà chúng mình bắt đầu đi quay những cái live season ở ngoài đường ấy thì cũng cố gắng để mà đầu tư một cái mic, đây cái mic hiện tại mình đang nói đây, và một cái sao cạc. Còn máy quay thì chúng mình đi mượn để ra ngoài đường quay, tại vì như thế thì nó sẽ tiết kiệm được chi phí và chúng mình sẽ có nhiều sản phẩm hơn. Rồi còn cái khó khăn nữa đó là kinh tế để mà duy trì nhóm, duy trì hoạt động nhóm. Nó cũng là một cái vấn đề mà mình cũng hơi buồn khi mà nhiều khi chúng mình bị gán mác, thấy tức là mọi người khi mà xem những video của chúng mình ấy thì thấy là rất là gọi là đầu tư rất là nhiều thứ, đồ đạc các thứ, rồi đăng video lên YouTube thì có những video được 1 triệu view, có những video được mấy trăm nghìn view, thì mọi người lại bắt đầu là sẽ có những người nói chúng mình là chúng mình kiếm được rất nhiều tiền từ đấy. Thì chúng mình cũng hơi buồn, nhưng mà cũng phải chia sẻ thật với tất cả mọi người đó là những cái phần đấy thì chúng mình lại đầu tư mua sắm vào các thiết bị. Và ngay kể cả những cái bạn đi hát, những cái thành viên trong nhóm của chúng mình ấy tham gia đều với cái tinh thần phục vụ và hy sinh, không đòi quyền lợi. Đấy là một số những cái chia sẻ của mình.
Vậy thì là thật là biết ơn những khó khăn và kể cả những sự ủng hộ đến từ rất nhiều người, từ cha rồi từ các thầy các sư cho đến những bạn trẻ. Từ đầu tới giờ thì em có nghe câu chuyện của anh chị kể về hành trình của nhóm, thì em thấy nhóm mình là từ 5 thành viên cho đến bây giờ là đã đến gần 40 thành viên rồi, là một con số khá là đông. Thế thì anh có thể chia sẻ về kinh nghiệm làm việc nhóm để nhóm hoạt động hiệu quả như ngày hôm nay được không ạ?
Thật ra thì nhóm chúng mình gọi là hơn 1 năm gần lại đây thì mới có số lượng đông như thế. Tức là nhóm chúng mình có cả ca sĩ này. Mình tạm dùng là từ ca sĩ nhé. Đấy, ca sĩ, band nhạc, rồi media, kỹ thuật âm thanh, rồi đặc biệt là các bạn trong bộ phận hậu cần, support chương trình. Tức là ở mỗi vị trí thì đều có những bạn có những cái cá tính khác nhau, rất đặc biệt. Có bạn thì rất là vui tính, có bạn thì rất là khó tính, mà có những bạn thì nhiệt tình. Đấy, nhưng mà như Nguyệt nãy có chia sẻ đấy, cái điểm chung của chúng mình là đức tin và đều là người, gần như là đều là người Công giáo. Có những bạn không cùng Công giáo nhưng mà các bạn tham gia với cái niềm tin cũng rất là gần gũi với nhau, anh em với nhau vậy. Thì thật ra thì với mình cũng cảm nhận rõ ràng nhất trong 1 năm gần lại đây thì mình cảm thấy rằng các bạn cùng nhau tạo lên những cái sản phẩm rất là hiệu quả, được mọi người đón nhận. Thì mình chia sẻ một chút bản thân của mình cũng là một, như mình nói đấy, mình cũng đã từng tham gia rất nhiều hoạt động về Công giáo như kiểu các nhóm sinh viên, các nhóm giới trẻ. Thì cái kinh nghiệm mà mình làm việc nhóm đối với mình ấy, đó là mình đưa ra những cái mục tiêu để cho mọi người. Ví dụ mình thường mình bảo là trong tháng tới hoặc là 2 tháng tới chúng mình sẽ có một số nhạc này, các bạn hãy chuẩn bị tinh thần đi. Mình sẽ đưa ra một cái định hướng, một cái lộ trình nó cũng khá rõ để cho mọi người chuẩn bị. Đấy. Và cái thứ hai mình cũng nghĩ là cái này là quan trọng nhất, đó là ở trong cái nhóm TCA của mình ấy, thì có mình và Hiếu là hai người gần như là phụ trách chính. Thì Hiếu thì chuyên môn của Hiếu ấy về những cái kỹ thuật hơn, về âm nhạc, về định hướng bài hát, lên bài, rồi lên dòng nhạc, về nội dung. Còn mình thì mình phụ trách về kết nối, về tổ chức, kết nối với các đơn vị và đặc biệt là kết nối với các bạn thành viên trong nhóm. Thì đang nói về hoạt động nhóm thì mình dành khá nhiều thời gian để nói chuyện, chia sẻ, thậm chí là tâm sự. Có khi là chỉ có nhắn tin thôi, nhưng mà có khi là gặp gỡ. Đấy, mình nói chuyện, đặc biệt là những bạn có cá tính mạnh hơn thì mình gặp nhiều hơn, mình nói chuyện nhiều hơn. Đấy, kể cả các anh em trong media cũng thế. Có rất là nhiều bạn làm những cái chương trình rất là chuyên nghiệp rồi, mà khi mà họ làm một cái chương trình mà nó cũng sinh viên như bọn mình, thì nhiều khi họ có những cái góp ý, họ có những cái cá tính nó rất là đặc biệt, Đấy, có những trường hợp mà mình cảm giác là mình không thể xử lý được ấy. Nhưng mà rất là may, tạ ơn Chúa, bởi vì mình thì mình có với Hiếu có một cái nhiều cái điểm chung, nhưng mà có một cái khác nhau là Hiếu thì tính hơi nóng, nhưng mà mình thì được cái là mình cảm thấy là mình khá là bình tĩnh ở trong các cái trường hợp. Tức là mình càng ai nóng thì mình có thể nhẹ nhàng được.
Vậy thì em thấy tên của mình ấy là nhóm Thánh Ca Acoustic, tên nghe tên khá là dài và có hơi hướng tiếng Việt và tiếng Anh ấy, thì có một số bạn sẽ hơi khó gọi, thì không biết là nhóm mình có tên viết tắt là gì không ạ?
Đấy, như mình vừa trả lời đấy thì có một cái tên viết tắt đó là TCA. TCA thì nghe thì có vẻ giống một cái hãng bảo hiểm, nhưng mà bọn mình cũng bị nhầm rồi. Rất là nhiều anh em chụp ảnh của cái bên bảo hiểm TCA và đã gọi là sau canh tổ chức sự kiện mà chả có mời em gì thế. Nhưng mà thực ra thì TCA nó viết tắt là của Thánh Ca Acoustic, tại vì bọn mình đi một vài cái chương trình hát biểu diễn ở các cái phần đầu tiên ấy, thì nhiều bạn cứ hô ở dưới là Thánh Ca Acoustic, nhưng mà nó hơi khó gọi, nên là thành ra đặc biệt là có anh MC Quang Sĩ thì anh ấy cũng kết nối ở một vài cái chương trình đấy, thì anh ấy cứ hay bảo khán giả là hãy hô là TCA cho nó gọn. Đấy thì mình cũng hy vọng là từ cái việc đấy thì hy vọng rằng nhóm mình sẽ có một cái concert mà có thể hô được chữ TCA thật lớn.
Dạ vâng, thưa anh chị, em có nghe một câu nói thế này: nghệ thuật là ánh trăng lừa dối, nhưng mà tuy nhiên nghệ thuật đích thực thì lại hướng con người đến những điều cao quý. Vậy thì anh chị có những chia sẻ kinh nghiệm cao quý gì khi mà làm Thánh Ca?
Cũng chia sẻ với tất cả mọi người và MC. Thực ra thì mình cũng được học trong môi trường âm nhạc được 2 năm. Cá nhân bản thân mình với cái kinh nghiệm và cái cảm nhận của cá nhân mình ấy, thì mỗi khi mà mình nghe những cái bài hát ấy, thì mình những cái bản mà audio, bản phòng thu thì mình cảm thấy mọi người không biết như nào, nhưng mà đối với cá nhân mình thì mình nghe không được tức là cảm xúc nó không được được thật. Cho nên là với cái kinh nghiệm của bản thân mình khi mà làm Thánh Ca ấy, thì mình mong muốn người nghe sẽ cảm nhận được những cái gì mà người hát cảm nhận trực tiếp. Ví dụ như là chúng mình tổ chức những cái chương trình live session, đấy là chúng mình sẽ hát live, hát trực tiếp tại hiện trường và ghi hình lại để có những cái cảm xúc thật nhất của người trình bày, kể cả những cái đoạn mà có thể là các bạn ấy hát sai hay là như nào đấy, nhưng mà mình vẫn muốn giữ lại tất cả những gì mà nó diễn ra ở trong cái chương trình đấy, để khi mà người nghe nghe thì người nghe sẽ cùng cái cảm nhận được với người hát hơn. Thì mình nghĩ cái đấy thì sẽ là cái mà đưa người nghe, đưa khán giả nâng được cái cảm xúc đến cái cao nhất.
Dạ vâng. Thì cá nhân em ấy, thì em cũng có từng tham gia vào một nhóm ca đoàn ở trong Sài Gòn, thì em cũng cảm nhận được là Thánh Ca là sẽ mang hơi hướng nhẹ nhàng và hơi trầm lắng ấy ạ. Vậy thì anh chị có bí kíp nào để hát Thánh Ca nhưng mà vẫn giữ được cái sự sức trẻ trung, nhưng mà lại lưu giữ được cái sự thánh thiện và hướng cho tâm hồn của con người được chữa lành, cảm thấy bình an?
Khi mà mình hát Thánh Ca thì nó thiên hướng về những cái phần nội dung và tự sự, nghĩa là người ta bộc bạch như thế nào thì người ta nghĩ như thế nào, người ta sẽ hát như thế, thì người nghe sẽ cảm nhận được cùng với người hát. Và cái mà MC vừa nói đó là giữ được cái phong cách trẻ trung, thì cái điều đầu tiên mình nghĩ đến là đó là sự kết nối từ Thiên Chúa. Biết đâu đấy là một cái ý đồ khi mà anh Hiếu là người hay nghe những cái dòng nhạc như thế và có một cái sự kết nối về lời ca giữa anh Thuần nữa đấy, sau lại đến những người vocal là những người như mình có cơ hội để thể hiện nó, dần dần thì cái sự kết nối đấy nó lại tạo nên một cái tác phẩm mà bản thân mình ban đầu thì mình là người chuyên hát nhẹ nhàng thôi, chứ cũng không hát phong cách vui vẻ nhiều hay là ở như những cái bài mà Linh Hoạt Viên bây giờ đang lắng nghe rất là nhiều đấy. Nhưng mà khi mà được tiếp xúc và được nghe những cái sản phẩm của Thánh Ca Acoustic thì mình, chính bản thân mình
cũng cảm thấy gọi là nó cuốn theo những cái giai điệu đấy. Và dần dần thì những cái bài thánh ca cũng có thể là những cái bài thánh ca nó khá là cũ, nhưng mà khi mà với một cái hòa thanh mới thì nó cũng sẽ mới. Và khi mà viết trên những cái hòa thanh như thế thì dần dần thánh ca acoustic có một cái phong cách riêng. Những bài trẻ trung có, năng động có, nhưng mà cũng có những cái bài rất là nhẹ nhàng được thu lại. Thì cũng như anh Hiếu nói là giữ được cái bộc bạch được cái tâm sự, thì cái đấy là cái mà mình giữ được trong cái phần thánh ca. Phần thánh ca thì nó sẽ có cái phần, có cái chất thánh ở trong đấy mà người hát cần phải hiểu được. Và muốn bộc bạch như thế nào thì là người hát sẽ là người làm cái điều đấy để khán giả là những người nghe người ta cảm nhận được. Ừ. Nghĩ như thế nào, hát như thế thì nó sẽ là một cái rất là quý.
Dạ, chắc chắn là để người nghe cảm nhận được tâm tình của bài nhạc thì người làm nhạc, người viết nhạc và cả người hát nhạc cũng phải đặt hết trái tim của mình vào đó. Thế thì anh chị có chia sẻ kinh nghiệm gì được nâng đỡ, được an ủi khi mà mình hát nhạc, mình viết nhạc ạ?
Ở đây thì tức là kênh của chúng mình ấy, kênh của TCA thì cover rất là nhiều bài hát. Các bài hát thực ra thì bọn mình cũng khá có, chỉ có khoảng tầm độ 5 đến 10 bài là bọn mình tự viết thôi. Nhưng mà đa số là về nhạc sinh hoạt, có một hai bài nhẹ nhàng, sâu lắng. Thì thực ra mình là người hay viết lời, Hiếu là viết giai điệu và làm hòa âm. Còn Nguyệt thì và các bạn khác thì sẽ hát, thể hiện. Nên là gần như là cái này mình trả lời là mình trả lời cho cả bằng mấy người đi. Mỗi khi bọn mình bắt đầu định làm một bài hát nào đấy thì cái quy trình nó cũng khá là, tại vì bọn mình làm có cái gì thì anh em góp ý với nhau nên thành ra nó hơi lâu, nó không chuyên nghiệp. Bọn mình còn nhiều công việc bên ngoài nữa, về gia đình rồi về các công việc chính nữa, nên thành ra là cái việc mà làm một bài hát thực sự nó cũng vất vả, nó cũng đòi hỏi về thời gian rồi về cả công sức đấy. Thì gần đây nhất thì bọn mình may quá có một kết nối được cùng với một cha. Thì cha này, cha cũng hỗ trợ. Thứ nhất, cha rất thích TCA. Thứ hai là cha cũng rất là muốn được cống hiến. Cha gửi cho bọn mình rất là nhiều bài hát các cha sáng tác. Và cha cũng rất là may là hai bên đều rất là hợp nhau. Đấy. Và đặc biệt là khi bọn mình đang hơi khó khăn trong cái việc để liệu rằng mình viết lời như thế đã ok chưa? Liệu rằng cái giai điệu này có phù hợp không? Bạn này hát có được không? Thì may quá có cha góp ý, cha hỗ trợ. Thì đấy mình là cảm thấy là cái kinh nghiệm gọi là được nâng đỡ, được an ủi gần đây nhất là như thế. Ngoài ra ấy, thì khi mà bọn các sản phẩm của mình tập trung và nó chất lượng được nhiều người đón nhận ấy, thì mình có anh em suốt ngày đọc comment, đọc những cái góp ý của khán giả, thì anh em mình cũng thấy đấy là những cái động lực. Các bạn rất là hào hứng, rất thích, động lực để làm những cái ca khúc tiếp theo. Và sắp tới thì bọn mình cũng đang muốn có một vài ca khúc nó mang cái hơi đúng chất của chúng mình, đó là những cái ca khúc biểu diễn sôi động. Thì bọn mình cũng đang tính viết một hai bài nữa. Còn một bài bài sâu lắng nhẹ nhàng thì đang có em Hiếu và em Tuấn em. Đấy là đang có một vài ý tưởng. Thì sắp tới hy vọng rằng các bạn sẽ chờ đón những ca khúc đấy.
Em cảm ơn những chia sẻ của anh Thuần. Vậy thì có anh Hiếu thì sao ạ? Anh có cảm thấy hạnh phúc khi làm những công việc này không ạ?
Thực ra thì với cá nhân của mình thì mình cũng chia sẻ một chút, đó là đầu tiên đó là về gia đình của mình trước. Đấy là bố mẹ của mình. Mẹ của mình cũng gia đình của mình từ ông ngoại làm trưởng ca đoàn. Rồi nhà ông ngoại của mình thì có 9 anh chị em, thì tất cả mọi người đều tham gia ca đoàn hết. Đến cái thời điểm của mình thì mình cũng là một người dạy hát ở quê. Và đến thời điểm hiện tại thì mình cũng là người phụ trách về cái mảng nhạc, âm nhạc của nhóm TCA. Thực sự là có rất nhiều cái vất vả và những cái khó khăn. Tại vì cái việc này là cái việc mà đúng là theo kiểu là đam mê chứ không phải là công việc chính của chúng mình. Tại vì chúng mình ngoài cái công việc này thì ngoài cái việc hoạt động nhóm thì chúng mình còn có những công việc ở bên ngoài để lo cho những cái trang trải cuộc sống. Thì nhưng mà mình cảm thấy mặc dù khó khăn vất vả đấy, nhưng mà Cái thứ nhất ý, là không biết là cái công việc của chúng mình có đúng như ý chú muốn hay không, nhưng mà đối với bản thân của mình thì mình thấy được cái sự đồng thuận và được cái sự ủng hộ của gia đình là một này, rồi các cha, các sư, các thầy là hai này, và đặc biệt là khán giả, thì mình rất là hạnh phúc đối với những cái gì mà mình đang làm đến thời điểm hiện tại.
Dạ, như thế là anh Hiếu là con nhà nòi trong làng âm nhạc rồi. Với cả gần đây em xem live show về Tết của nhóm mình ạ, em còn cứ nghe thấy các anh chị gọi Hiếu ơi, Hiếu ơi, anh Hiếu ơi, anh Hiếu ơi. Em tưởng là một thế lực đặc biệt nào đứng đằng sau. Hôm nay mới được gặp. Dạ vâng, em cảm ơn những chia sẻ của anh Hiếu. Vậy thì đến với chị Nguyệt thì không biết là khi mà chị hát nhạc thành ca thì chị đã nhận được những biến đổi tâm hồn nào ạ?
Câu này thánh thiêng quá, không biết có trả lời nó có nên hay không. Về thành hoàn tâm hồn thì ngay cái từ thánh ca mình đã cảm nhận được khi mà mình được hát, và khi mà hầu như tất cả các bài thánh ca, thì khi mà là một người con công giáo thì mình sẽ cảm nhận được cái sự bình an khi mà có Chúa và có Đức Mẹ và có các thánh đồng hành cùng mình nâng đỡ mình qua cái giọng hát. Thì khi mà mình được cất lên những cái bài thánh ca thì mỗi bài nó sẽ có một cái tâm sự riêng của người viết. Thì khi mà nhận một bài thánh ca thì bao giờ mình cũng sẽ đọc về cái lời ca trước. Nên là mình cảm thấy được xoa dịu trong một số những cái trường hợp khi mà mình gặp khó khăn ở trong công việc, hay là những cái lúc vui cũng có những cái bài thánh ca rất là vui tươi, yêu đời, và cũng có những cái bài thánh ca lại mang tính là tâm sự bộc bạch cùng với Chúa. Thì khi mà được kết nối với những cái giai điệu như thế thì thực sự tâm hồn mình cảm thấy là bình an.
Giống như là câu nói hát là cầu nguyện hai lần, đúng không
chị? Lời nói thì đôi lúc là mình không thể nói hết được. Nhưng mà khi mà mình được Chúa cho một cái giọng hát như thế thì khi mà mình được hát thì cảm thấy rất là hạnh phúc. Và cảm thấy là khi mà được mọi người đón nhận nữa, nó cũng là một cái hạnh phúc. Bởi vì mọi người đã hiểu được những cái tâm tư qua cái bài hát đấy mà người tác giả muốn mình hát, hay là muốn bất cứ một ai hát. Mỗi người sẽ có một cách thể hiện riêng, không một ai giống ai hết. Bởi vì mỗi người có một cái tâm sự riêng, như kiểu là tâm sự với Chúa riêng, tâm sự với mẹ. Rồi trong mỗi hoàn cảnh thì mình sẽ hát bài hát đấy nó theo một cái cách khác. Có khi thì hôm nay mình sẽ hát cái bài này nó nhấn nhá hơn ở những cái đoạn nào đấy, nhưng mà hôm khác mình lại cảm thấy cái câu này có vẻ là hợp với mình hơn và mình sẽ thể hiện theo một cách khác.
Vậy thì không biết là có khi nào chị hát mà chị rớt nước mắt chứ chị?
Cái này thì nói ra thì hơi xấu hổ, nhưng mà bởi vì mình hay thiên về lời ca nhiều nên là khi mà hát thì mình sợ nhất là mình khóc giữa chừng làm ảnh hưởng đến bài hát. Nhưng mà đôi lúc thì cảm xúc nó lấn át. Và mình cũng đã từng khóc khi mà hát những bài hát mà nó đánh động đến tâm hồn mình nhiều.
Vậy là chị hát bằng cả tâm tình và hát bằng cả con tim. Vậy thì trong quá trình mình làm nhạc ạ, thì không biết là anh chị có gặp những câu chuyện sống động nào mà đánh động đến trái tim của mình để chia sẻ với các bạn trẻ đúng không ạ?
Rất là nhiều ý kiến, rất là nhiều người động viên. Thì mình có ấn tượng với hai câu chuyện, cũng là từ live season số 3 để có nhận ra Chúa. Thì qua ca khúc Xin bên con Chúa ơi của cha GB An Ninh, thì ở dưới cái phần đó thì rất là nhiều người họ cảm động, họ sống với cái câu chuyện đó. Thì cha Ninh, cha có chia sẻ với cá nhân của mấy anh em là thực sự là cha phải chia sẻ với câu chuyện này với các bạn. Bởi vì có một bạn đang khá chênh vênh và đang bị bất định hướng ơn gọi. Bạn ấy đang ở trong nhà dòng rồi nhưng mà bạn ấy đang muốn bỏ cuộc. Nói chuyện luôn là hôm đấy là bạn ấy đang quyết định là chuẩn bị đưa gửi đơn là xin thôi. Đấy, nhưng mà hôm đấy bạn trên đường đi bạn ấy đeo tai nghe, bạn ấy vô tình lướt nghe được ca khúc của Trà Ninh, nghe thì bạn dừng lại, bạn cứ ngồi bạn nghe đi nghe lại, rồi nghe dần dần bạn khóc, rồi bạn ấy phải tìm được Facebook của Trà Ninh chia sẻ về câu chuyện, và bạn ấy cảm ơn cha bởi vì bạn ấy đã tiếp tục gọi là quyết định không gửi đơn nữa, mà bạn ấy tiếp tục đi về cái hành trình đấy. Và sau đấy bạn ấy nhắn tin rất là nhiều những cái gọi là tìm được cái mục đích sống nó, và bạn ấy quyết tâm đấy. Mình đấy là mình chia sẻ câu chuyện thật, và ngay lập tức khi mà mình nhận được câu chuyện đấy, mình chia sẻ với mấy anh em trong nhóm để các bạn ấy biết rằng là cái giá trị của nhóm mình đang rất là tuyệt vời đấy. Còn cái câu chuyện thứ hai, cái câu chuyện này thực sự là nghe thì hơi ảo nhá, mình nói thật, nhưng mà mình bản thân mình khi mà mình lướt cái comment ở trong YouTube ấy thì mình giật mình luôn ấy, bởi vì bạn ấy viết rất là nhiều cái biểu cảm, rất là nhiều cái dấu chấm than, và trời ơi cảm ơn các bạn, ngày hôm nay thì mình đang định kết thúc cuộc đời của mình. Bạn ấy, chị ấy viết, chị, mình nghĩ là chị, cái bạn ấy đang viết rất là vội vàng ấy, rồi bạn là hôm nay là cảm ơn bởi vì các bạn đã cứu giúp, tôi đã nghe được ca khúc này, tôi đang định từ bỏ cái cuộc sống này, tôi không muốn sống nữa đấy, nhưng mà khi tôi nghe những ca khúc này tôi cảm thấy là tôi cần phải làm lại đấy. Mình đọc được, mình cũng gửi luôn cho Hiếu, gửi luôn cho mấy anh em để các anh em cũng chia sẻ, bảo là đấy anh em mình đang làm những cái thứ rất là có giá trị đấy. Mình chia sẻ hai câu chuyện đấy để mọi người biết rằng là thật sự là mình cảm thấy rằng là đó chính là những cái hạnh phúc, có những cái động lực để cho mình và các anh em trong nhóm tiếp tục hoàn thiện và tiếp tục cống hiến.
Những câu chuyện mà anh chia sẻ thật sự rất là ý nghĩa, thì em cũng không ngờ là những lời ca tiếng hát mà lại có thể tiếp thêm động lực tinh thần sống cho nhiều người như thế. Dạ vâng, vậy thì anh chị có muốn chia sẻ thông điệp gì đến các bạn trẻ khi mà bản thân mình cũng là những người trẻ đang cống hiến sức trẻ, tài năng của mình trong mảng âm nhạc này ạ?
Cảm ơn Linh. Thì qua câu hỏi này thì mình muốn gửi tới tất cả các bạn trẻ cái thông điệp là chúng mình mong muốn là các bạn sẽ cùng với chúng mình lan tỏa thánh ca đến với mọi người và giúp mọi người cầu nguyện qua thánh ca. Vậy thì các bạn trẻ nào có những cái năng lực nào mà muốn hỗ trợ Thánh Ca Acoustic thì hãy liên hệ với chúng mình và cùng đồng hành với chúng mình trong các sự kiện sắp tới.
Dạ vâng, thưa quý vị khán giả, vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe những câu chuyện, những chia sẻ của các anh chị ở trong nhóm Thánh Ca Acoustic. Và chúng ta có thể thấy rằng Thánh Ca không chỉ vang lên ở trong nhà thờ mà còn vang lên ở khắp mọi nơi, cũng giống như là thông điệp mà nhóm TCA đang truyền đạt, đó chính là đem Thánh Ca đến gần hơn với mọi người, đặc biệt là những người trẻ. Và Diệu Linh xin cảm ơn anh Thuần, anh Hiếu và chị Nguyệt đã sắp xếp thời gian có mặt ở đây để chia sẻ những câu chuyện rất là chân thành gửi đến các bạn trẻ nói riêng và toàn thể mọi người ở trong giáo hội nói chung. Và em cũng xin chúc cho nhóm TCA của chúng ta sẽ ngày một phát triển hơn, nhiều thành viên hơn, và có thể đem đến truyền đạt những thông điệp, những và truyền đạt cả đức tin đến cho nhiều thế hệ trẻ hơn nữa, và cùng với cả giáo hội xây dựng đức tin. Dạ, em xin cảm ơn anh chị rất nhiều.
Xin chào, chào bạn trẻ.
Trôi vơi như thuyền đang giữa khơi.
cho đến tận thế, đừng nao núng, đừng sợ hãi, thầy sẽ luôn luôn cạnh bên. Này thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày trong suốt cuộc đời. Hãy bước lên đường sống yêu thương phục vụ.